tiếp tục giảng kinh A Di Đà. Khi mà giảng kinh đó, thường thường mình nói sơ lược về cái đại lược, sơ lược của cái kinh, mình dùng cái tiên tông tiên thai tông phương pháp để mà nói cái sơ lược của những cái kinh đó. Phần thứ ba là nói về cái giáo lý của kinh là gì. Thế này, cái pháp môn tịnh độ là một trong năm pháp môn của bên Phật giáo Đại thừa của Tàu truyền qua đây. Thì cái pháp môn tịnh độ là pháp môn đặc biệt mà bên Á Châu mình á, là cái tinh hoa bên Á Châu Phật giáo mình á được truyền qua cái xứ này. Tại vì nó cho mình cái đường tắt để mà tới cái mục tiêu tối thượng của mình. Những cái giáo lý bên pháp cái tông tịnh độ là gì? Cái tông tịnh độ nó có cần ba cái điều kiện. Ba cái điều kiện là gì của cái pháp môn tịnh độ là gì? Thứ nhất á, là tín, lòng tin. Thứ nhì á, là lập nguyện. Thứ ba là niệm Phật. Những cái ba mình nói sơ qua vài ba cái điều kiện đó, ba cái thành phần đó. Nhất á, là lòng tin. Trong việc tu hành á, cái điều kiện quan trọng đầu tiên hết á, mà phải có là cái lòng tin, cái tín. Nó là lòng cái lòng tin, tại vì cái lòng tin á là mẹ đẻ của tất cả những công đức mà mình có thể cố tu. Tại vì nếu không có lòng tin á thì mình sẽ không chịu bước qua cái ngưỡng cửa của cái pháp môn này. Và mình để làm lập cái nguyện để mà vãng sanh tề phương cực lạc. Cái phần tín nó có nhiều cái thành phần khác nhau. Thứ nhất á, là tin, tự tin. Phải có lòng tin rằng á, mình có thể vãng sanh được. Ai cũng có thể vãng sanh được. Cái pháp môn tịnh độ nó hay ở chỗ là mình có thể đem cái nghiệp của mình đi vãng sanh. Cái phần này quan trọng, tại vì sao? Tại vì nó nói rằng ai cái gì khi mình nghe nói cái câu mà gọi là đem cái nghiệp đi vãng sanh có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình chưa giác ngộ mà mình đi vãng sanh. Thành ra mình chưa giác ngộ kịp, thành mình đem mấy cái nghiệp của mình để mà vãng sanh. Thì khi mình đem nghiệp qua hả? Tại sao mà đem cái nghiệp qua vãng sanh nó lợi chỗ nào? Lợi ở chỗ là mình đem một số nghiệp qua tịnh độ thì mình mấy cái nghiệp đó nó được ngưng trệ, tạm thời ngưng trệ cho đến khi mà mình rời khỏi tịnh độ thì nó bắt đầu nó tái phát lại. Thì trong lúc mình ở tu ở khỏi tịnh độ thì những cái nghiệp mình cũ của mình nó phần lớn nó không có hành mình được. Ngược lại, nếu mình tu hành ở đây á, ở cái cõi này á, mấy cõi bất tịnh, cõi không phải tịnh độ, phải tịnh độ thì lúc mình tu hành á, những cái nghiệp cũ của mình nó tới nó quấy rầy mình. Ở mấy cái cõi mà bất tịnh á, thì họ mấy cái nghiệp cũ mình có thể tới đòi nợ mình được, mấy cái nợ chủ mình có thể tới đòi nợ được, quấy rầy mình tu hành được. Còn ở cõi tịnh độ họ khó mà tới mấy cõi tịnh độ. Lời rất lớn lao. Sáng sáng nay mình nói chuyện, mình đã kể pháp, có một cái người tu sĩ đó, người tu sĩ còn trẻ tuổi mà lại vạn Phật sám, lại 11 ngàn cái lại nồi trong 10 ngày. Thì ông lại sao mà tim nó nhói, thành ông sợ phải tới gặp thầy thuốc của ông Jimmy này. Cái tim nhói đó là một cái bị cái triệu chứng của những cái nghiệp cũ nó tới nó hành, nó không cho mình tu. Bây giờ sáng tôi mới nói là cái trường hợp đó là trường hợp mà gặp thầy thuốc có giúp được bao nhiêu vì vậy, tại vì họ quá cái phạm vi của cái hiểu biết của họ.
Thầy cho con hỏi, thầy nói khi mà còn cái nghiệp để mà mang về tịnh độ mình được vãng sanh á, thì về đó mình tu về lần là cái nghiệp đó nó hết.
Nhưng ngồi này nhất trí dễ sợ lắm. Hỏi pháp thì hỏi cái truy ra tới cuối tận cùng luôn, cái nghiệp cũ làm sao mà xóa cho nó xong. Thông minh quá, anh thấy là phải truy nó tới tận cùng không. Cái gì nghĩ sao? Đương nhiên nó sẽ bớt chứ, mình tu đương nhiên nó sẽ bớt. nó sẽ bớt, rồi từ từ rồi tu mà tu mà tới trình lúc bắt đầu những vị mà giác ngộ đó, họ có thể chữa những, có thể xóa, tự xóa những cái chuyện,
có phương pháp để mình xóa cái đó. Mình hoàn toàn chạy luôn, mình chạy nợ luôn.
Bởi vì vậy cái chuyện vãng sanh chuyện đại sự, tại vì cái chuyện đại sự, tại vì những chủ nợ nó biết mình đừng dự tính vãng sanh, thì nó tới nó đòi trước, nó cách nào nó cho mình đi vãng sanh. Bởi vậy khi mà họ mấy chủ nợ mình họ biết là mình tính dự tính là vãng sanh một cái là tôi cam đoan cái gì là họ đợi ngày, họ đợi đêm, họ vây mình ngày đêm để mà đòi nợ trước khi mình đi. Tại chuyện vãng sanh chuyện rất là khó, không phải là dễ đâu. Thành ra cái tông mà Tịnh Độ tông cứ nói là quý vị cứ mấy thầy mấy cô cứ nói quý vị cứ lo niệm Phật cái vãng sanh cái gì mà không lo, cứ niệm Phật đi vãng sanh. Tôi nói Tết mà rốt vãng sanh được, cái niệm Phật đây có thể vãng sanh được không? Ngay đệ tử của ông tổ đại thừa niệm Phật đâu có vãng sanh được đâu. Cái đó phải thành thật mà nói cho những người tu hành ta biết, không có dễ đâu. Thành ra cái chuyện như tôi nói, mỗi lần tôi ngồi tôi giảng kinh tôi nhìn thấy cái hạnh tượng hình của thầy Hằng Hiển, tôi tủm tủm tỉm cười, tôi nói tôi cảm ơn thầy, tại mỗi lần nhìn thầy nhớ thầy, nhớ là cái chuyện vãng sanh phải là dễ đó. Thầy đã tu thiền, đã tu trình độ được mấy chục năm rồi đi theo, bỏ cuộc đời đi theo, đi tu hành, bỏ cuộc đời tục để đi theo xuất gia với ngài Tiên Hóa, tu mười mấy năm trời rồi cũng cuối cùng đâu có vãng sanh được đâu, cuối cùng đâu chắc được vãng sanh đâu. Một khi mà gặp được cái pháp Tiên Hóa, mà cái phương pháp mà giúp người giúp đời vãng sanh đó, mà cũng chưa được vãng sanh nữa. Rồi chừng nào mà xong sống trên tiên cho đã, xong bữa nào mà đọa xuống không biết chừng nào đọa đâu nữa, không biết chừng nào mới gặp cái pháp vãng sanh này được nữa.
Thầy, lý do gì mà sao thầy không có đi vãng sanh được?
Tôi đâu biết rồi, nếu tôi biết rồi tôi giàu quá rồi, nghiệp chướng nặng, nghiệp chướng quá nặng. Tại vì cái nghiệp chướng hồi nãy tôi nói không phải là mình tu không, vấn đề mình phải hiểu biết từ lượng sức nữa, là mình tu là một chuyện, nhưng lúc mình chết qua đời á, là cái nghiệp chướng mình á, những cái người chủ nợ mình tới nó biết mình muốn trốn nợ, nó chạy cho nó đòi ngày đòi đêm, còn kinh hoàng chịu đó. Thành ra cái nghiệp chướng của thầy nặng quá đấy. Thành ra mà nghiệp chướng nặng như vậy mà không được gỡ, nghiệp chướng nặng mà không được gỡ, thành ra không cách nào mà thoát được. Đây là người trong cuộc đó nghe, đây là người trong nghề đó mà còn chưa thoát được nữa. Muốn gì mấy thầy, quý vị nghe mấy thầy mấy cô mấy người khác mà nói là cứ niệm Phật là vãng sanh thì không dễ quá. Như vậy tu làm cái gì nữa? Đối với tôi cái đó đâu phải là đại thừa đâu. Nó dễ quá đi. Không cần tu gì hết, niệm Phật sơ đi chơi xong bữa nào mình vãng sanh vậy. Phần khác nữa, cái tai hại thầy hiện là cái thiếu cái lòng tin không đủ sâu, chưa hoàn toàn tin, không biết rằng á, ở một cái trình độ rất là sâu xa là cái mỗi người mình á, có một cái thật tâm nó rất là tuyệt vời. Cái tâm mà mình có đây không phải cái tâm mà mình dùng để suy nghĩ đâu, hoặc cái tâm để mà mình phán xét đâu, hoặc là tâm để mà mình nhận ra những nhận thức ra những cái sự kiện ở ngoài đâu. Cái thực tâm này nó khắp, nó vượt qua không gian thời gian luôn. Những cái thế giới chỉ là những cái hiện tượng của những cái biểu tượng của cái tâm này thôi. Ngay cái những cái tình độ cũng là cái hiện tượng của những cái tâm này thôi. Nói cách khác, cái Tây Phương Cực Lạc là gì? Cái phương cực lạc chỉ là cái tâm của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, nó được thanh tịnh lại. Thành cái tâm nó hiện ra một cái, nó hiện ra, hiện thể ra một cái gọi là cái Tây Phương Cực Lạc. Cái thực tâm này, cái chân tâm này của mình đó, ai mình cũng có hết đó, mình chỉ không biết dùng nó thôi. Chứ mình có sẵn mình không biết dùng, vì cái tâm mình nó bị mê muội, thành ra mình không biết mình có được cái cổ báo mình, cái thực tâm của mình đó, nó rất là tuyệt vời, không cần đi ra đâu hát hết đó, là trong ngay cái thực tâm mình đó, là có một cái kho tàng ở trong gần nó ngồi. Vì mình không biết được, mình không thấy được cái nó, thành mình phải dùng cái phương tiện là mình phát khởi cái lòng tin. Lòng tin gì? Lòng tin là cái lòng tin rằng là mình không có được nhà Phật, dựa vào cái của Phật, không phải dựa vào cái của mình. Phần thứ nhì nữa mà lòng tin về tin ta, cái này đầu tiên là tự tin. Cái này là tin tha, phải tin rằng tất cả mọi người mình giống nhau cả đều là có đầy đủ cái Phật tánh ở trong. Mình không khác nhau, mình hoàn toàn bằng nhau, mình hoàn toàn là đầy đủ cái Phật tánh đó. Mình hoàn toàn không khác gì hết đó. Ngay trong cái một cái về cái phương diện mà sâu xa nhất đó, thì mình hoàn toàn giống nhau, mình hoàn toàn cùng một căn bản, cùng một thể. Tất cả chúng sanh cùng một thể, tất cả phải có lòng tin. Nữa là gì? Tin là Phật Thích Ca Mâu Ni với những Phật khác khi mà giảng, họ pháp, họ giảng đem pháp và những cái cõi mà giảng về pháp tịnh độ thì họ nói sự thật, họ có thiệt sự với pháp tịnh độ đó. Họ bỏ thì giờ họ giảng cái pháp tịnh độ này tại vì cái đó nó thiệt sự, nó có rất lợi ích cho mình. Phải hoàn toàn tin vào cái luật nhân quả. Tất cả những cái hiện tướng trong cái pháp giới này là đều ở dưới cái sự thích, đều không quá khỏi cái luật nhân quả. Phải tin rằng ngày hôm nay mà quý vị có cơ hội mà nghe nói về cái pháp tịnh độ đại thừa ngày hôm nay đó là tại vì quý vị đã từng trồng qua rất nhiều lần phước với cái phước điền này. Phải lần tin nữa là cái nhân mà khi mình tụng, mình niệm Phật á, cái nhân của niệm Phật á là tạo cái quả để vãng sanh. Phải lòng tin nữa cái quả tịnh độ đó, rất có nhiều thánh nhân ở sống ở đó. Họ tới đó tại vì họ nhờ đã từng trồng cái nhân niệm Phật trong quá khứ. Bây giờ cái nhân nó thành thục rồi, nó chín rồi, họ mới được vãng sanh vào cái quả tịnh độ. Đây những thánh nhân là thành công thì những cái thánh nhân mà được sanh vào quả tịnh độ đó là họ đã từng tu cái pháp môn tịnh độ rồi, thành mình có thể tin tưởng được. Vì vậy mình kẻ phàm phu thì mình noi gương những thánh nhân, mình theo đường họ thì mình an toàn, được an toàn.
Ông này ông nói là ông nhớ lúc mà người hỏi ngài Tiên Hóa, đệ tử ngài Tiên Hóa hỏi ngài đó, cái tình độ này là thiệt hay là cái tâm của tôi quả này thiệt không, hay là của cái chỗ nào khác, thì chỉ là cái tâm của tôi thôi. Ông Tiên Hóa nói cả hai luôn được, kệ tự nhiên. Okay. cái quả tình độ á, cái quả tịnh độ chỉ là cái tịnh tâm của mình thôi, có gì khác đâu. Cái tâm mình tịnh mình đang ở tịnh độ. Khi tâm mình nó không thanh tịnh thì mình đang ở chỗ bất tịnh. Cái tâm khi mà tâm mình thanh tịnh đó là cái tịnh độ của mình. Còn khi mà tâm mình chưa thanh tịnh thì mình chỉ ở cái cõi bất tịnh. Nếu mình cái tâm mình từ bất tịnh mình thanh tịnh nó lại thì tự động mình đang ở tịnh độ, mình đâu cần đi đâu xa đâu. Tại vì bây giờ mình cái tâm mình không cách nào làm nó thanh tịnh được, thành phải trốn đi chứ sao bây giờ. Lý do nào biết mà, lý do mình mỗi nhân giảng kinh có mấy thú nó tới. Tin vào cái lý cái giáo lý có cái lý ở trong á, cái giáo lý ở trong đó. Mình có thể tin rằng á là mình vãng sanh được là tại mình nhờ dựa vào cái nguyện lực của ngài A Di Đà Phật.
mà tin vào cái sự cái sự cái nomina là tin vào cái lý và ngược lại mình tin vào cái sự nữa. Cái sự là gì? Sự thật là có cái một chỗ cái quả tên là quả tịnh độ thiệt sự tên Tây Phương Cực Lạc, có một cái thế giới đàng hoàng riêng của nó, quả tên là Tây Phương Cực Lạc ở phía Tây. Mình có thể tin được như vậy, mình có thể nên tin rằng á, là lý do mà mình được nghe cái pháp này á, nghe được pháp môn này là tại vì ngài A Di Đà Phật á, có đại nhân duyên với mình. Ngài A Di Đà Phật á, cái nguyện của ngài là cứu những cái chúng sanh ở trong cái quải ta bà này. Vì vậy cái pháp của ngài A Di Đà Phật mới có ở đây. Nếu ngài không có nhân duyên với mình, thì cách nào mình nghe được cái pháp của ngài? Chuyện mình có thể tin tưởng được nữa là trên lý thuyết ấy, cái lý của nó là mình tất cả đều có thể thành Phật được hết. Tất cả mình, con chó nó khôn dễ sợ, nghe giảng pháp những môn trình độ tới nó vào nó nghe, nghe mình quen với mình. Tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật hết. Tất cả một mình đều có thể thành Phật đấy, em mình sẽ thành Phật. Nếu vấn đề thời gian thôi, quý vị tin là có thể thành Phật hay không thành Phật cũng quan trọng nữa. Trước sau cũng sẽ thành Phật. Ông hỏi vừa như chắc chắn là ngay khi mình làm chuyện ác tại trời cũng là thành Phật hả? Nhất là mình làm chuyện tại trời mình sẽ thành Phật. Mấy lần chuyện tại trời nó lâu hơn tí xíu, lâu hơn gì nào? Lâu hơn khoảng chừng nó lâu hơn dài cổ mới thành Phật được. Nhưng trước sau mình cũng thành Phật, cũng chạy đâu được hết. Sao tôi có bằng cớ nào? Ông Đề Bà Đạt Bá đó, Đề Bà Đạt Đá đó, ông đại đứng thành Phật, trẻ thành Phật chứ. Thì bây giờ ông Đề Bà Đạt Đá đang ở dưới địa ngục đó, ông sẽ xuống địa ngục á, đang đòi một thời gian rất rất là lâu. Nhưng điều Phật nói trước là ông này trong tương lai sẽ thành Phật, tên là này nữa nọ. Phật Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký cho ngài Đề Bà Đạt Đá rồi, trong tương lai sẽ thành Phật. Quả phúc độ này là có tên, có Phật, có danh hiệu, có đầy đủ hết rồi. Vấn đề thời gian thôi, chắc chắn là sẽ tới thành Phật. Bởi vì đâu mà lo, vui chơi. Cái này mình tôi thích cái pháp môn tịnh độ cho đó. Mình vui chơi tội gì mà đúng không? Pháp môn tịnh độ nó hay gì đó. Thiền quá không khi vị phải ngồi tréo chân cho nó mỏi. Tôi làm lễ dễ hơn nhiều. Mình tu tịnh độ mà đâu phải tu thiền, nó mới đòi giải thiết. Tịnh độ phải làm lễ, thiền nó khó lắm. Cái tịnh độ nó nhẹ nhàng, nó vui cho nên nhẹ nhàng, nó không nó uyển chuyển của người ta. Thì cái tịnh độ nó hay đó, nó uyển chuyển. Làm lễ cũng được, không làm lễ cũng được, thiền cũng được, không thiền cũng được. Không chấp gì hết. Thì không dễ đâu. Đi đọa địa ngục thì dễ lắm, còn vãng sanh không phải dễ đâu. Cực kỳ khó. Phải thành thật mà nói cho quý vị biết cái thực sự kiện như vậy, chứ đừng nghĩ khơi nó mình nó niệm Phật ấy, vãng sanh nó đi đâu, không phải lo. Nó thì quý vị biết là cái cách mình tu đó, trước giờ mấy cái mà quý vị đang luyện tu kỳ tu tịnh độ quý vị đó, không vãng sanh được đâu. Tôi nhìn mấy thầy mấy cô đệ tử tiêu hóa đó, có những người có một ông thầy này, ông này lớn tuổi rồi, lúc ông này ông Đài Loan hay là ông gọi là làm nghề tay chân thôi. Trước ông làm nghề tôi muốn nói cái đó thì nói rằng là làm nghề tay chân, năm mươi mấy tuổi ông xuất gia, ông tiêu hóa tôi nói cho xuất gia niệm Phật. Học tu pháp môn gì? Niệm Phật. Suốt ngày niệm Phật đó. Cái ông đặc biệt lắm. Là ông niệm Phật mà ông hay ở chỗ là ông tiên hóa, ông kinh hoàng lắm. Bởi vì ông tổ sư cũng dạy có cách khác. Ông dạy ông một người mà ông có học vấn có gì hết đó. Người rất rất thô sơ, người là xoàng. Chỉ dạy niệm Phật thôi. đắc A La Hán quả, tứ quả, niệm 10 năm. Cái tương rất đặc biệt, tôi thấy ông này thấy ủa niệm Phật thành công vui chứ. Đó, ông này cũng lạ lắm. Một lần gặp, lâu lâu gặp nhau một lần á. Nhìn có ông giật. Giật chắc. Ông này hay lắm. Không biết gì hết á, chỉ biết niệm Phật thôi mà ra cảnh giới như vậy. Ông hay lắm. Ông hay lắm. Ông là đâu có trí thức gì đâu, đâu phải dân trí thức đâu, đâu có đọc kinh gì đâu, đâu có giảng pháp gì đâu, đâu có làm gì đâu. Suốt ngày chỉ niệm Phật không, niệm Phật không mà đắc đạo. Dễ sợ. Cái pháp môn kinh hoàng như vậy.
Đương nhiên
không phải ông Phật độ ông không có gì đâu, không có những cái hiện tượng nó lại chứ sợ đó. Đồ nó rớt tùm lum tùm la hết á, bữa nào sẽ đông đất chứ coi, một trái lê nó rớt xuống. Rồi đương nhiên có lòng tin nhá, bác nói đúng, cái lòng tin mà nó thâm sâu á Phật Bồ Tát độ mới được, chứ còn lòng tin cứ lưng chừng nó tôi tin tại lời cho tôi rồi chừng nào còn lời tôi còn tin, còn không lời thôi mình kiếm đường khác đi nó chắc ăn hơn. Vì biết không, nếu mà cái vị lòng tin cái vị mất nó lưng chừng thôi thì chỉ biết cái sao Phật Bồ Tát chỉ giúp cái vị được đỡ được lưng chừng thôi, không thể giúp hơn được nữa. Quý vị không hiểu chuyện đó, chỉ hiểu là cái lòng tin nó quan trọng đó. Phật Bồ Tát chỉ giúp mình khi với cái sức lòng tin mà thôi, lòng tin mình không đủ và Phật Bồ Tát giúp mình cũng không đủ. Câu hỏi là ông tăng đó ông đi từ sơ quả, nhị quả, tam quả, thứ tứ quả, hay là ông đi thẳng từ zero tới tứ quả? Tôi nói đi qua từng bước cái niệm Phật đó, nó tăng trưởng từ từ, không bùng một cái đó, tìm ngộ chứ không phải đốn ngộ. Thì ra cái niệm Phật nó người duy nhất trong mà tôi thấy được mà họ có cái kết quả nó lai, chứ còn phần lớn người ta niệm Phật đâu có kết quả gì đâu. Đặc biệt Tiên Hóa hay chọn người hay dễ sợ, hay dễ sợ. Một cái người tầm thường không có gì hết đó, không có chuyện gì làm khác hết. Bây giờ lớn tuổi làm gì bây giờ, già quá bây giờ ai nuôi mình nữa bây giờ, bệnh hoạn ai lo cho mình? Vậy là già đâu có sức mà đi làm việc nữa. Thôi vì mình đi xuất gia sao bây giờ cũng nhận mà cho mình niệm Phật đó cũng thành. Hay dễ sợ, Tiên Hóa hay quá giỏi. Nói cách khác là cái môi trường, từng cái môi trường mà cái gì cũng hiểu đó, tu hành phải có cái môi trường mới được cái kết quả, không phải là trợ không, còn cần cái môi trường. Mình ở đây mình niệm Phật một bên, một bên phải mình niệm Phật, bên trái, chân trái mình đang lo đằng sau là sắp đi ăn tiệc cưới người bạn. Vì vậy cái môi trường nó quan trọng. Ông nói là ông nghĩ là chuyện cũng dễ như vậy, ông nghĩ là cái ông này bỗng nhiên tu một thời gian muốn thành đắc quả đắc đạo này, nó là cái chuyện phi thường, chắc có gì những cái nguyên nhân nào trong quá khứ mà nó sâu xa nhiều. Tôi nói đương nhiên rồi, chuyện nhất phải nhớ rằng được gặp được cái pháp trình độ của ngài Tiên Hóa không phải là dễ, nó rất là khó, cực kỳ khó. Gặp được một cái pháp trình độ của đại thừa cực kỳ khó, kiếm ra không ai biết hết, không biết chỗ nào mà kiếm hết. Ông giảng pháp tu tịnh độ Tiên Hóa là ông giảng sơ sơ thôi, ông chưa giảng gì hết đó, mới giảng sơ sơ thôi, hai cuốn sách mà ông Tiên Hóa giảng về tịnh độ thôi. Một cuốn sách đó là kinh A Di Đà, và cuốn sách thứ nhì là cái cuốn sách tên là Phật căn trại, cái chỗ để một cái trại để trồng những cái Phật căn. Sách chút xíu cái pháp tình độ ông Thiên Hóa ông đem tới thế gian này chừng đó thôi. Hỏi là cái thiền với cái tình độ nó khác nhau như nào? Thiền đó là nó đốn ngộ, còn cái tình độ thì nó tìm ngộ, từ từ đó, tới. Cái chuyện quan trọng khác cái lòng tin chỗ nào. Tin bên thiền đó là tự tin, còn bên tình độ phần chính của tình độ là tha tin. Có nghĩa là sao? Bên thiền đó mình tin rằng mình đủ sức, mình thừa sức, mình đủ sức để mình giác ngộ, mình đủ sức để mình tu, mình hoàn toàn là có cái sự tin tưởng rất sâu xa về cái chuyện đó. Còn bên tịnh độ mình tin rằng á là mình tin rằng á
có một cái người mà đã thành công trong việc tu hành rồi, người đó tên là A Di Đà Phật. Họ tạo ra một cái pháp để họ kéo mình giúp về cái môi trường mà dễ tu hành hơn ở chỗ phía này. Mình rất tin cái chuyện đó, thành mình muốn đi theo cái đường tắt đó. Chứ còn mình biết là mình nghĩ là cái mình sức mình chưa đủ, mình dựa vào sức của ngài A Di Đà Phật để mình tu. Giống như ở đây từ tôi là thức còn trẻ, còn dựa vào ngài Tuyên Hóa để mà tu. Bây giờ hết rồi, bây giờ phải tự túc nữa. Thì bây giờ mình đi tinh độ, lúc trước tin ngài Tuyên Hóa, bây giờ mình tin ngài A Di Đà, không có mất mát gì hết. Tôi hỏi là nếu như những người mà tu mà thiền tình xong tu, tại sao người ta có cái sự mâu thuẫn giữa cái tự tin với tin với tự tin không? Nói là đâu có gì mà mâu thuẫn đâu. Mình tin, tự tin và tin người ta cũng cùng một loại hết. Tại vì với một cái chiều sâu nhất, mình với người ta là giống nhau mà. Tin người, tin ta cũng là một loại tin thôi, chẳng có mâu thuẫn. Chuyện khác nữa là tôi nói cái phần tin người tin ta nó hoàn toàn nó không có chướng ngại nhau. Tin mình là tin người ta cũng chừng đó thôi, vô ngại. Một khi mình phát cái lòng tin rồi, lòng tin mình đủ sâu xa rồi, thì mình phát nguyện. Nguyện cái gì? Nguyện rằng á, một khi mình làm cái nguyện để mình vãng sanh, tại mình thấy cái quả ta bà nó cực khổ quá, quả này nó cực nó khổ quá, thì tham gì ở đây, đam mê gì ở đây, có gì sung sướng đâu mà tham đi. Cái chỗ ở đây á, toàn cái quả khổ. Cuộc sống mỗi ngày của mình là khổ sở nhiều hơn là xưa. Mà khi mình vãng sanh một cái, tất cả cái khổ mình nó biến mất hết khổ. Đây thì về thì vậy, thấy cái khổ người ta mới hiểu được cái sự quan trọng của phát cái nguyện để đi chỗ khác. Cái lập cái nguyện nó quan trọng lắm. Tại sao vậy? Cái thứ thật á, để cái nguyện nó quan lập nguyện nó rất là quan trọng. Tại vì nếu mình lập cái nguyện như vậy thì mình tạo một cái duyên, một cái cơ hội để trong tương lai Phật Bồ Tát sẽ có thể giúp mình được. Không lập cái nguyện Phật Bồ Tát khó mà giúp mình được lắm. Rất mà khó giúp. Tại vì chung quy mình phải tự mình phải muốn vãng sanh, mình phải muốn cái lời đó, người ta mới giúp mình được. Không ai bắt mình hưởng cái đó.
Xin lỗi quý vị, tại vì nói chuyện này, tại đang nói về chuyện quy y đó, phải nói về cái lễ quy y. Tại vì ông này ông yêu cầu mình làm cái ngày mà ông có thể tới tham dự được, để ông quy y để mà mới thọ ngũ giới. Ông đề nghị như vậy nè, ông xin là mình làm cái lễ. Ông đề nghị mình làm lễ cái ngày thứ bảy, ngày 7 tháng 2. Xong rồi cái tuần trước đó mình có cái lớp ngũ giới. 14 á, 14 mới là Tết. Được không? Trước Tết một tuần. Cái ngày 7 tháng 2 mình có cái lễ quy y. Rồi cái ngày 31 tháng Giêng mình có lớp ngũ giới. Được không? Những cái gì nào mà quy mà muốn thọ ngũ giới thì nên tới đó thọ ngũ giới. Có cái lớp ngũ giới ngày 31 tháng này. Nói xôn xao chắc là ai cũng đồng ý hết rồi. Cái lễ quy y lúc mấy giờ ha? Thường làm mấy giờ ha? Ngày quy y với ngũ giới là ngày mùng 7 lúc 7 giờ sáng, được không? Và 8 giờ mình có giờ tu, thì thường lễ của mình đâu có làm 8 giờ, phải làm 1 giờ sớm hơn. 7 giờ sáng. 31 được không? 31 ngày 31 làm lễ được không? Được ha. Chừng nào mới có được cái lớp ngũ giới bây giờ? Thôi cho mình miễn cái lớp này. 24 mình có lớp ngũ giới đi ha. Cái nói tóm lại ngày 24 á là mình có lớp ngũ giới. Sau ngày 31 á mình có quy 7 giờ sáng. Ăn đồng ý đó ha. Cái nguyện là lập nguyện sâu dài, lâu dài. Là lúc mình quy á, là mình quy với Phật á, mình lập bốn cái tứ cái đại nguyện.
lập nguyện nó phải làm lập một tuần thôi, một tháng, một năm, một đời đâu, lập nguyện lập đời đời kiếp kiếp. Nó được giữ trong cái ai là giải thích của mình đó. Cái đó là cái dây của mình đó, nó từ kiếp này kiếp kiếp khác nó kéo mình tới về cái mục tiêu của mình. Cái đó gọi là cái nguyện lực ở đó, lực nó kéo mình đi, nó lôi kéo mình đi. Thì muốn tới cái làm cái lập nguyện bản sanh cũng không có chướng ngại làm cái tứ đại hoàn nguyện của mình, là mình hoàn nguyện là mình muốn thệ, mà làm mình thề là mình sẽ cứu hết tất cả vô biên chúng sanh. Mình thề là mình sẽ đoạn tất cả cái vô tận phiền não. Sau mình lập cái nguyện á là mình sẽ học vô lượng pháp môn. Và cuối cùng mình lập cái nguyện là mình sẽ thành Phật. Cô hỏi là khi mình lập mấy cái nguyện đó rồi, bỗng nhiên mình khám phá ra mình làm cái nguyện ngon lành, bỗng nhiên khám phá ra mình đủ sức làm cái chuyện là xong. Mình làm gì bây giờ? Nó thấy mình làm xong mình rút lui. Dễ. Ai không rút lui? Cũng hỏi như vậy, cũng hỏi không mang tội không ơi, mang tội chứ bây giờ mình lỡ ra sao bây giờ, không đủ sức mà làm sao bây giờ, làm gì được nữa, thấy không? Cái cô này ác lắm, quái lắm. Cô nói là làm không đủ sức làm sao mà bắt tôi làm được. Phật Bồ Tát ai mà ác như ép vậy? Mình mới giảng xong là cái phải lập nguyện Phật Bồ Tát mới giúp. À, bây giờ lập nguyện xong làm được thì mới phép Phật Bồ Tát tới ép mà nó. Bởi vì mình rút lui lên nó chuyện thông thường. Phật Bồ Tát làm gì được? Làm gì được nữa? Ông tạm treo lại, nó là nguyện chứ không phải là cái cầu đâu mà đưa tòa treo. Bà nói mình té mình đứng dậy nói tiếp, đứng như xương tôi già tôi bé mà cái xương xương chậu tôi bể, sao tôi đứng như được nữa. Hôm nay bể thì đi sửa nó xong đứng dậy. Dạ bạn nói đi. Dạ. Tụi tội dễ sợ lắm. Tôi không chân chánh. Tôi không chân chánh đâu. Bác phải thông cảm nhé, bác thông cảm như khi mình làm lỡ lập lời nguyện, tại vì nghe nó ngon lành quá, nó xôn quá, nó mạnh quá vậy. Mình lập xong mình khám phá, như cô nói, mình đủ sức, mình làm bây giờ. Bác nghĩ coi, nếu mình thật, ít nhất mình phục người ta chỗ, người ta thật là nói mình đủ sức, không sao mình ép người ta được. Hả? Bồ Tát thông cảm nhé, thông cảm nhé. Có, thôi để con treo, như con treo được, treo thời gian, thì con đi làm bậy thời gian xong trở lại, con hướng trở lại. Làm sao bây giờ? Bên hèn nói cầu cứu. Thầy mà bỏ tôi kiếm sư bà, bỏ tôi, sư bà bỏ tôi, chết mồ tôi rồi. Bây giờ cầu cứu mà lỡ Phật Bồ Tát mà Bồ Tát Phật Bồ Tát mà không nghe mình làm sao, mình chuyện làm gì bây giờ? ông nói cái quý sư cô phải, cái này là thực tế cuộc đời mình dạy người ta lập nguyện, lập đại tu, là đại nguyện đại hoàn nguyện, người ta xong ta lập xong ta tới nói thầy cô con làm không nổi, làm sao bây giờ, làm sao trả lời cho họ.
Thì con nghĩ là khi mình đã tin rồi mình mới lập nguyện, mà khi lập nguyện phải có niềm tin mình có đủ khả năng để mình làm, từ gì nữa là mình không có đủ niềm tin.
mấy
cái người học khó học vấn hay lắm. Để nghe kể cô, tại cô không đọc cái phần này, bên tại bên kia cô chưa đọc cái phần này. Thì ví dụ biết ngài Xá Lợi Phất, biết ai không? Biết Xá Lợi Phất là ai không? Biết Xá Lợi Phất là ai không? Biết chứ hả? Biết không? Xá Lợi Phất là ai biết không? Đại đệ tử của Thích Ca Mâu Ni đó, đệ nhất đệ tử đó, đệ nhất Tri Huệ đó. Ông là bên Nguyên Thủy. Ông nghe ông Thích Ca Mâu Ni giảng về Đại Thừa một cách đó.
Phật nghe mà giảng nghe kinh Đại Thừa cái thích quá, thích Đại Thừa nó hay quá. Ông Sa Lợi Phất phát nguyện đó, con sẽ tu pháp Đại Thừa, bỏ cái Tiểu Thừa, tu pháp Đại Thừa. Phát nguyện ngay lập tức. Đấy là một người A La Hán tứ quả đệ nhất trí huệ, đệ tứ của Phật, tứ quả A La Hán đệ nhất trí huệ, phát nguyện tu Bồ Tát đạo. Phát nguyện một cái được thưởng ngay lập tức. Gặp con quỷ. Con quỷ nó khóc rống, ra sao khóc thảm thiết gì đó. Nó khóc tại vì nó cần con mắt của con người. Nó ra sao cần mắt con người. Nói mẹ sắp chết rồi, cần con mắt con người mới cứu được mạng bà. Con quỷ nè, cái chuyện nó lâm ly bi đốt lắm. Tại vì con quỷ nó móc, thử móc ra không được, nó mà cần mắt con người. Cái chuyện, chứ gì đọc cái này thì đâu có để ý mấy cái điểm khúc của nó mà nó lắc leo vậy. Tại nó con quỷ á, đúng không? Con người tới đòi sao lại phất sao thế này, mình móc mắt đi chứ, mình móc xong làm cái gì? Bởi cái thử thách nó ly kỳ đó. Con quỷ nó tới nó xin mắt con người, mà có một mình sao lại phất là người đó thôi, một người duy nhất mà được con quỷ tới xin đang hoàn cái pháp Bồ Tát đạo. Con quỷ nó ngửa tay nó xin mắt. Tuy biết không, tu Bồ Tát đạo người ta xin gì mà cho nó biết không? Cực kỳ là khổ sở, cực kỳ là khó. Tôi ghét cái pháp này dễ sợ lắm. Tại mình lỡ nó thiệt, tại ngồi đó thôi, mình nói cái miệng tôi nói, tôi đâu có làm đâu. Thành cái miệng mình nói, mình là pháp sư, mình đâu phải là hành sư đâu. Thành mình còn được một tí tự do. Sao lại Phật không thành vấn đề? Tao cho mày không mắt, móc mắt ra. Đấy mất. Bây giờ làm gì không? Tứ quả là hắn. Quý vị nghe không? Tôi cam đoan cái việc cái lão già mà đệ tử Tiêu Hóa làm này ông nội đó. Cam đoan cái gì đó. Cái ông đệ tử Tiêu Hóa tứ quả là hắn niệm Phật đó hả? Chắc chắn làm ông nội đó. Tôi làm ông nội, sao ông làm ông nội? Đừng có hỏi thầy nữa chứ. Thầy nói trước rồi, đừng có ép thầy, tội nghiệp thầy. Đầu dễ sợ, mắt nó đầu giống. Mày lấy đi, mày về cứu mẹ đi. Mày làm gì không? Nó quăng xuống đất, nó nhảy, bụp, bụp, nó dầm nát bét mắt mình. Sao không điên rồi, mày làm gì kỳ vậy? Con quỷ nó nói, tôi cần mắt trái, đâu phải mắt phải. Duy nghĩa ông Sa Lợi Phất làm gì bây giờ? Đón đau quá trời, vừa đau vừa tiếc nữa, vừa đau vừa đau mắt vừa tiếc mắt nữa. Ông Sa Lợi Phất làm chuyện rất có trí huệ, ông nói tôi bỏ cuộc, không có tu Đại Thừa nữa, tôi gọi nhất còn một con mắt. Người A La Hán quả không còn dám làm nữa, nhưng sao mình dám làm? Không sao mà trách cái cô bé sau kia được? Một cái con mẹ quỷ thôi á. Quỷ mẹ thôi, mẹ quỷ, xin lỗi quý vị, nói là tầm bậy. con quỷ mẹ thôi á, mình cứu chưa nổi, sao mà cứu vô biên quỷ được. Thành cái cô nói đúng, mình không đủ sức. Làm sao giữ cái nguyện mình bây giờ? Cô đừng nói chuyện trên trời dưới đất với tôi. Sao này Phật giữ chưa nổi, nhưng sao mình giữ nổi? Hả? Không có đau thì như đều không quên Phật, ông không quên Phật thì chỉ ông chỉ treo Phật một thời gian thôi. Treo tí xíu để mà rút lui cho kịp. Ông nguy biện của tôi, ông nói đâu. Cái tôi không hiểu cái trí hiệu ông sai Phật ở chỗ nào mà đem con mắt ra mà sao mà chữa bệnh con quỷ mẹ. Nó được.
sao cái lý gì kỳ, có lý mà sao đem con mắt mà chữa được bệnh người kia. Tôi nói ông có phải là bác sĩ nữa, tôi không phải bác sĩ, ông cũng phải luật sư, tôi cũng phải luật sư nữa. Ông đúng là ông phải luật sư mà cũng phải bác sĩ, sao không biết cái chuyện này được. Thế ông ngoài gì nó gì nó lý luận cái chuyện chẳng gì. Bây giờ nó nghiện rượu, nó nghiện xì ke, nó tới nó đòi rượu đòi xì ke mà thầy cho nó hả? Mấy ông này có cãi lý với tôi hoài, ông hỏi sao cái tụi nó không phải Phật tử, thành nói nó không được. Thực tế người ta tu không được, sao bắt người ta tu? Pháp kỳ cục vậy.
Mình nói chuyện mình phải giữ cái lời nói của mình,
Tổng thống có giữ lời nói mình được không? Ông tổng thống đó, ông lúc mà ông bầu cử thì ông hứa tổng thống là ông hứa là ông đóng cửa mấy cái ngục ở bên Cuba. Hứa tụi mình là sau một năm trời nội trong một năm sẽ rút quân ra và nước Iraq. Một năm trời đâu có làm gì đâu. Tổng thống không giữ lời nói, sao mình giữ lời nói đâu? Tổng thống giữ ngộn sao, tại sao bắt tôi giữ? Tôi đâu phải tổng thống đâu. Thấy khổ sợ. Làm sao mình ngồi để mình bắt người ta cái pháp gì mà kỳ vậy? Pháp gì dạy người ta làm cái việc để người ta làm cũng được. Quý sư cô nghĩ sao? mình đang hướng dẫn người ta tu, người ta nói bây giờ thầy cái thầy cô đi sư dạy thôi không, sao giúp người ta bây giờ nha, sao quá tập vào
bà thầy giống mình phát nguyện đó, nhưng bây giờ giống mà có cái gì đó mình phải phát nguyện ra bên đó, mình muốn phát nguyện xuất gia, giống quả ngành gì này nó phát nguyện xuất gia. Thì không lẽ mình nói rồi mình làm liền sao? Cũng phải có một cái nhân duyên, hoặc 5-10 năm mình mới làm được những cái đó, chứ không phải mình nói rồi làm được liền đâu, phải không? Cái đó là cũng một cái nguyện của mình, hoặc là một cái lời của mình đã hứa. Thì nó cũng thế nào, một ngày nào nó cũng phải trổ quả. Nhưng mà mình không có làm, không có nói đó thì mình đâu có ấy đâu. Nói là thôi bây giờ mình muốn đi xuất gia, không lẽ ngày mai đi xuất gia được sao? Mình làm một cái chuyện gì đó thì nó cũng có một cái thời gian
gần trúng rồi. Thế thì tôi bắt quả tang cái gì, cái tâm phân biệt cái gì là cái nguyện, làm cái gì, cái nguyện nghĩa là gì? Cái nguyện chỉ là vọng tưởng thôi. Thầy nói đúng, tôi con lỡ vọng tưởng vậy con rút lui lại đúng không? Giúp cho nào? Cái này cái pháp đại thừa cái gì hiểu rõ. Tại sao có cái pháp là pháp nguyện là cái gì? Tại sao trong cái đại thừa lập nguyện rất là quan trọng, rất rất là quan trọng. Mà nếu quý vị mà dù người ta lập nguyện mà không giảng được người ta lý do tại sao nên lập nguyện đó, thì quý vị không nên dù người ta lập nguyện, đồng ý không? Phải hiểu cái nguyện, cái pháp nguyện là cái gì. Mình khuyên thích, mình khuyên người ta tu cái pháp lập cái nguyện là cái pháp của đại thừa. Cái pháp đó là gì? Lập nguyện là gì? Mà đặt một mục tiêu cho mình. Thứ nhất là cái mục tiêu, mục tiêu gì? Vãng sanh, thành Phật, thành A-la-hán quả, thành Bồ-Tát quả, thành Diệu quả. Cái đó là, những cái mục tiêu mà người ta đặt ra, lập nguyện được. Đồng ý không? Phải rõ ràng, thấy rõ ràng mục tiêu. Phải thấy rõ ràng mình muốn đi tới chỗ đó, mình muốn cái đó. Rõ ràng, mục tiêu rất là chính xác, rất rõ ràng. Những gì nữa, một khi mình tạo mục tiêu cho mình rồi, chuyện gì xảy ra? Nếu mục tiêu mà nó càng xa, nó càng lớn, nó càng có ý nghĩa, nó càng cần nhiều sức, nó cần nhiều thời giờ để mà tới được chứ. Sao tới đó bây giờ? Tôi đề nghị cái gì? Mình tới cái nguyện, mục tiêu, cái mục đích của mình đó, vì mình thất bại trong cái nguyện của mình mới tới được. Mình không thất bại, mình không tới được. Đồng ý không? Không. Cái nguyện á, mà nó mà càng lớn chừng nào nó quá cái sức mình, cách nào mình làm được hết á. Bây giờ quý vị, tôi như lúc mà tôi cạo được xuất gia là cái nguyện tôi là thành người A-la-hán,
Nhưng bây giờ tôi suy nghĩ ha, không chừng nào mới thành A-la-hán được. Làm gì bây giờ? Mình biết ra mình thành A-la-hán không nổi. Giờ thì mình muốn tôi làm gì? Để hoàn tục hả? Cái pháp lập nguyện á, là mình lập cái nguyện để làm cái gì mình không có thể đạt tới được. Mới gọi là cái nguyện chứ còn đạt tới được đâu phải là cái nguyện. Nói như nó được, nó phải, nó trái cũng được. Thấy tình độ mình nó rộng dễ sợ. Mà tôi trả lời cô nói nó càng nó rỡ với tôi. Lúc mình lập cái nguyện biết là mình lập cái nguyện là mình không đủ sức làm, sao bây giờ thăng phiền tôi là làm không nổi. Đã biết làm không nổi mới lập cái nguyện, bây giờ thăng phiền cái gì nữa. Đồng ý không? Mắng thầy, mắng ngay nó đứng bịt thầy. Bịt thầy lần thôi. Không phải hỏi như bây giờ làm sao bây giờ, tôi nói là chuyện khác, vấn đề khác. Cô này chỉ hỏi tôi vấn đề là làm đủ sức, tôi nói không đủ sức tôi rút lui. Tôi biết không đủ sức tôi mới giúp lập nguyện, còn đủ sức lập nguyện làm cái gì? Thành tôi dạy như cô biết là cái loại nguyện mình nói, cái pháp nguyện này không phải cái loại nguyện mà cô nó nói. Cô hỏi tôi cô hỏi tôi chỉ nói về cái nguyện mà tôi cái này là cái nguyện mà tôi thấy cái này nó hay, cái này nó lời. Thành là tôi muốn lập cái nguyện để mà tôi được cái lời hay này. Cứ gọi cái nguyện nhỏ, cái đó là cái vọng tưởng. Còn một cái loại nguyện khác á, loại đại nguyện á, là mình biết mình muốn tới đó với tất cả cái giá nào mình sẵn sàng trả, mới gọi là đại nguyện. Thành ra cái trả lời tôi với cô mặc dù nó hơi hợp thì ra cái trả lời nó hai loại trả lời khác nhau. Nếu mình cứ lập nguyện hời hợt á thì khó khăn thôi, rút lui sao đó. Thì cái tâm mình chỉ hời hợt thì mình tự nhiên tự động mình sẽ rút lui, có gì khó khăn đâu. Còn nếu mà cái tâm mình thực sự mình muốn lập cái đại nguyện thì đâu có rút lui được, nó khác nhau chứ. Bởi vì quý vị biết người đời xuất gia tôi nói thì tôi thất bại nhiều hơn là thành công. Đời xuất gia nó khó quá, phá hoài cứ phạm giới hoài. Mình lập đại nguyện, mình làm nguyện là mình giữ giới, mình có làm này cứu nó, mà làm đâu có nổi đâu. Nếu có bỏ cuộc, nó gọi là đại nguyện. Nhưng bỏ cuộc mấy người mà xuất gia bỏ cuộc nó gọi là tiểu nguyện. Nguyện hơi hơn. Cũng một loại hết, cũng một áo cà sa hết. Ai tha mắc gì nữa không? Ông hỏi là cái ông Sa Lợi Phật của cái cuộc câu chuyện ông Sa Lợi Phật làm gì? Tôi trả lời nó, ông Sa Lợi Phật nói là cái pháp là đại thừa này tầm bậy, không tu nữa, khó quá đi. Còn có con mắt mà sao biểu tôi cho được? Ông Sa Lợi Phật chắc ông nói đâu, người tưởng tôi là ngu vậy đó hả? Thọc mắt cái gì hả? Thành cái tuy mình biết cái mình đủ sức làm, mình làm gì bây giờ? Ông nói bây giờ làm gì, ông làm sao bây giờ? Ông nói bây giờ mình làm một cái lập một cái nguyện thôi. Tôi nói chắc rồi, mình lập nhiều hơn nguyện nữa. Ông nói không làm, chắc chắn mình làm một cái mình đủ sức mình làm thôi. Ông nói lập một cái nguyện, mình lập nguyện đủ rồi mình làm, mình đừng có lập nguyện nhiều quá. Nó chắc rồi, cái pháp nguyện lập mình lập càng nhiều càng tốt. Tại sao vậy? Ông nó kẹt thấy một cái kẹt có trước mặt ông thôi, còn đứa cái quan biết bao nhiêu cái mặt khác nữa, mình phải luyện nữa, mình phải tu nữa.
Ai theo mắt gì nữa họ? Ông nói như hàng làm cái nguyện tôi muốn ngồi là tu thiền mà tu không nổi, thì bây giờ mình đập cái nguyện khác, mình tu tịnh độ.
Đó, chẳng tha như vậy có hơn là mang tiếng mình bỏ cuộc mình hèn.
Hồi xưa cô nói đúng là cái nguyện, cái phát nguyện á. Khi mình cái phát nguyện đó, bất cứ làm cái gì và cái lực làm nó xong được. Thành ra cái phát nguyện nó hay ở chỗ đó. Nếu mình không lập nguyện mình tới đó, mình cứ đừng nào mình tới. Còn khi mình có lập cái nguyện thì cái pháp nó tạo cái gọi là sugo, gọi là cái nguyện lực đó. Cái nguyện lực đó nó kéo mình tới cái mục tiêu mình sớm. Bởi vậy lập nguyện đó, là nó có lợi hơn là không lập nguyện. Tại lập nguyện mà thiệt sự mà cái nguyện mà thành trực, cái nguyện mà nó đại, cái nguyện mà thật sự là cái nguyện đàng hoàng đó, thì có được cái lực nó kéo mình tới. Cái đó là cái bí mật về cái pháp lập nguyện. Cái này là một cái lời hứa cuội của tôi nữa hả? Hay sao? Cái gì nghĩ sao? lời hư vượng, hóa sơ lời thí nghiệp còn chữ gì nhá, hư vượng hả, hư non, hư gì, không, nó hư nó vượng, không nó hư vượng là chuyện khác, còn hứa cái gì đó, cả hứa lèo. À, ông đồng ý nói cái này là thầy bịp quý vị đó là chẳng như là cái quyền lực đó ông giúp ông sáng ngày Phật ở chỗ nào à nào, cái bí mật của cái pháp lập nguyện đó, là khi mà lập cái nguyện đó mình tạo ra, khi mà lập cái nguyện phát cái nguyện một cái là mình tạo ra cái lực đó ngay lập tức, cái lực nó có sẵn cho mình. Thì ông ước cũng nói tùy cái lòng tin mà nó đương nhiên mà cái nguyện, tùy cái nguyện lực, cái nguyện lực mình á, nó tương đương với là cái lòng tin của mình, nó tương đương với là cái phạm vi của cái nguyện lực của mình, nó lớn hay nó nhỏ, không có gì miễn phí hết, cái gì mình phải tự tạo hết. Làm sao cái nguyện lực gì mình giúp ông sao lại phát ở chỗ nào vậy?
Không biết
mà cứ nói lý thuyết không à. Ngồi sao mình có bằng cớ mà dám nói vậy? Sư cô dám nói, bây giờ tôi hỏi sư cô, bây giờ tôi trường hợp tôi tới, đừng nói sai, phải tôi vậy, tôi còn có một mắt thôi. Sư cô, tôi tên sư cô, nó dám mở miệng khuyên là này, Vĩnh Hóa cứ móc mắt cái gì đó, tôi cam đoan Vĩnh Hóa sẽ được đắc được Bồ Tát quả không? Dám nói vậy không? Trời đất ơi, nói chết tôi rồi. Tôi mất mặt, tôi dám đi sao đi sau lưng cô được nữa. Cái ông này, ông nha sĩ khác, ông nói là cái người đó, ông giúp móc được một mắt, còn móc mắt cái gì chưa đủ. Nói thiệt cho cô nghe. Này cô đi liền. Nói cho cô nghe, tôi là hèn vậy sợ, tôi sợ đau vậy sợ. Mà nếu cho cô cam đoan với tôi rằng nếu tôi mất hai mắt của tôi thành Bồ Tát, tôi cam đoan cho cô tôi sẽ răng mất hai mắt tôi ngay lập tức.
Thầy với thầy có lập nguyện, với thầy lập nguyện thì thầy đáng làm.
Tại sao tôi dài như vậy? Tôi đâu có dài như cô tưởng đâu. Thiệt sự mà tôi thành Bồ Tát, muốn mắc hai mắt thành Bồ Tát á, tôi mắc hai mắt xong tôi thành Bồ Tát, tôi biến hai mắt mới tôi để và gắn vào. Dễ như vậy hả? Nó dễ như vậy hả? Sao? Tin sao bây giờ?
Con nghĩ là cái nguyện này là phải có sự thử thách, cho nên nãy thầy có nói là khi mà vừa phát đại nguyện là có sự thử thách liền.
Giỏi. Được điểm. Tôi nhắc cái ai để ý nghe cái câu nói này. Nghe hiểu không? Tôi giảng cái hay quá trời, bắt phải giảng dịch hoài mệt quá. Cứ nghe câu chuyện cái gì, quý vị không hiểu rằng cái ý nghĩa sâu xa của câu chuyện. Cái câu chuyện cho thấy rằng đó, hồi nãy cô Liên có nói đó, có phát nguyện mà thử thách nó tới ngay lập tức. Thử thách tới đây chứ để làm cái gì? Cái thử thách chứng minh rằng cái nguyện của ông này là nguyện tâm bậy, nguyện tâm phao. Nguyện tâm phao, tại sao tôi dám ông nói ông người tứ quả A La Hán là nguyện tâm phao? Tại vì ông cái nguyện ông nó tâm phao độ mà một con quỷ mẹ tới mà không dám cứu người ta nữa, xong rồi cái nguyện đại nguyện đó là chúng sanh vô biên, mình thề nguyện tận nguyện độ hết mà. Mới một con quỷ mẹ mà mình rút lui nữa, làm sao nó vô biên chúng sanh được nữa? Không phải cái nguyện tâm phao hả? Không, lập nguyện bậy tới nó lòi ra, tức mất mặt chạy lui chạy đúng rồi, không biết tu.
không biết tu pháp đại thừa, nó thử thách tới một cái nó lọt đài nó cứ...
Ai thắc mắc gì nữa không? Dạ.
Tôi đâu có hiểu xong rồi bị giảng tôi vô nguyện được. Nguyện tôi tu chưa xong rồi đòi vô nguyện. Tôi mới nói cô lên tôi nguyện làm thiệt hay không, tôi làm hoài trật hoài cái đòi bây giờ nói vô nguyện, xong nói chuyện vô nguyện. Có dụ tôi nói chuyện trên trời dưới đất không à? Thế cô giảng đi, cô giảng đi vô nguyện đi.
Mấy thầy sư cô dạy nên về cô giảm dạy sư cô về vô nguyện đó. Thì cô giảng thầy cô dạy ra sao đó tôi nghe.
Không biết hả? Không biết làm sao, hỏi sao cô đang điệp tôi được sao
không nguyện là sao?
Cảnh giới không nguyện là sao? Hỏi thì phải trả lời chứ.
Cái nói cảnh giới của người mà tu mà không phải là tu nữa, mình là tu mà đang tu, mình còn thấy mình tu, còn lúc người ta tới cảnh giới người ta tu mà không thấy tu nữa. Mới không có vô nguyện, thành ra không còn nguyện nữa. Không còn nguyện nghĩa là gì? Không lập nguyện nữa hả? Có lập nguyện nữa không?
Vô nguyện có nghĩa là không lập nguyện hay là không? Ông nghe trả lời có mà không.
Ông nói là lập nguyện mình không lập nguyện.
Lập nguyện sao mà không lập nguyện mà không lập nguyện được? Mình lập nguyện nó mở nguyện, lập nguyện. Sao mà nó không lập nguyện được?
Ông đang nói hay nữa, mấy người lý thuyết này nghe nói nghe cao siêu dễ sợ. Ông nói là tôi coi nghĩa rất cao siêu thầy nghe. Cái nào tôi thêm một gia vị một tí, thêm cho nó thấm thía hơn, ý nghĩa nó thấm thía hơn. Ông nói là cái này tôi có ý kiến rất là cao siêu. Bồ Tát phải cần lập nguyện, Phật không cần lập nguyện nữa, đúng không?
Người nha sĩ đồng ý, cái gì nghĩ sao? Phật không có lập nguyện hả? Không lập nguyện hả? Ông giảng biết cái cảnh giới Phật hay lắm. Nó vào không có nguyện mà không có nguyện. Tôi nhức đầu quá trời, nghe nhức đầu không hiểu. Ông giảng cảnh giới, ông ngồi diễn tả cảnh giới Phật tôi mà tôi theo kịp. Khổ dễ sợ. Tại sao nó không có nguyện được? Hả?
Tức là nguyện nhưng mà không chắc vào cái lời nguyện. Tức là chúng như cái công kinh nó là nguyện độ tất cả chúng sanh, nhưng mà ngài không thấy ngài độ ai hết.
Là như vậy, đưa hỏi cô như vậy thì tôi nguyện làm tỳ kheo đàng hoàng. Bây giờ tôi coi như không lập cái nguyện đó hả? Mình cần giữ mấy từ theo giới hả? Mình cuối cùng mình thành Phật đi.
Được nghe cũng được lý thuyết cũng được nhưng mà còn hơi lụng cụng. Phật lập nguyện như đi,
tôi nói thiệt cho cô, không có ngày nào Phật sống Phật không có lập nguyện hết.
Đối Phật dưới mắt Phật có gì quan trọng? Phật lập nguyện làm ngay, Phật đâu có ngán đâu. Phải như mình phải đắn đo, ông nha sĩ đắn đo,
mình lập một nguyện thôi, ngày mình lập một nguyện, ngày mai mình lập thêm một nguyện nữa, tuần sau mình lập thêm nguyện nữa, mình chắc ăn rồi.
Tu phải lập nguyện, không lập nguyện tu không được. Cái đó là cái đó mà những người tu hành phải chưa hiểu cái chuyện đó.
Cho quý vị một cái ví dụ, chẳng hạn như mấy đệ tử ông Tiêu Hóa đó, họ có cái nguyện là ông thầy ông truyền tôi pháp để tên nhận cái pháp thủ nhãn chẳng hạn. Lập cái nguyện, tôi thề cái nguyện tôi muốn tu cái pháp tới nơi tới chỗ, dám lập cái nguyện như vậy. Chưa làm cái nguyện, lập cái nguyện cái vị biết chuyện gì xảy ra. Một khi họ lập cái nguyện như vậy là long thần hộ pháp vây quanh họ bảo vệ cho họ để họ tu. Đó là cái nguyện được ngay lập tức đó. Đừng nói chuyện trên trời gì đó, lực từ cái hộ pháp tới trời cho mình. Ông nói vậy chứ ông sao thì phất cái hộ pháp sao thì phất chỗ nào? Tôi chọc Trung Vi, tôi nói là cái hộ pháp như khi tới bảo vệ mình, họ họ bảo vệ cho mình, à, để cho mình để cho mình bảo vệ cho mình, không có nghĩa là mình được an toàn nha. Hộ pháp bảo vệ không có nghĩa là mình được an toàn. Họ bảo vệ cho mình nhưng để họ để cho mình bị thương, họ để cho mình bị thiệt thòi để làm cái gì? Để thiệt thòi, để thất bại nặng trên độ mình hiểu được. Đau với chừng nào mình hiểu được thì mới đau nó mới hết. Lắc đầu, nguyên hèn lắc đầu. Ôi thôi, khoai thiền, không được tình độ. Phải chứ cô?
Thiền là gì? Theo tình độ hay hơn nhiều.
Thiền thất theo gì nổi? Hộ pháp bảo vệ cho mình, mình bắt mình đau để đồ mình hiểu được cái đau sẽ hết ngay lập tức. Tại mình cứ giấu cái vấn đề hoài, mình cứ né nó hoài, nó bay mình hiểu được hết. Phải nhìn cái đau nào chết rồi mình mới hiểu được. Còn mà không cứ chạy hoài cũng bao giờ thấy được, cũng bao giờ hiểu được. Thì hiểu cái liền thôi, hiểu cái lời nói thôi, không hiểu được cái thể của nó. Nói ai nói thế, tôi nói cũng được, tôi thì khéo mà, tôi dễ mà, nó phải được, nó trái được, ngồi đó mà nhìn cái đau như nào nó mình chết luôn, nó mình mới hiểu. Đó là hộ pháp của mình. Cơ hội tới đó một chút đó mà chạy quá dở. Thiền thất ai cũng xanh mặt, đau có thể thôi, tôi già rồi, con già có tội nghiệp không? Sửa soạn phải 10 tháng luôn để có cái cơ hội một năm một lần thôi. Cái gì tưởng dễ hả? Phát nguyện năm sau. Mình phải ngừng lại ở đây, tại mình còn hồi hướng, mình còn hướng coi giúp một vài người, cố gắng giúp một vài người bạn sanh nữa. Đầu năm nay bận rộn như sợ, đã phải cần giúp vài người bạn sanh. Mình hồi hướng bạn sanh nha.